Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Manias, Panics and Crash, A History of Financial Crisis là một công trình kinh điển về lịch sử và cơ chế của các cuộc khủng hoảng tài chính gắn với Charles P. Kindleberger và được Robert Z. Aliber tiếp tục cập nhật qua nhiều ấn bản. Cuốn sách thuộc thể loại lịch sử kinh tế và tài chính quốc tế, nhưng không chỉ liệt kê các vụ sụp đổ thị trường. Mục tiêu chính là tìm ra cấu trúc lặp lại phía sau những cơn sốt đầu cơ, các đợt tháo chạy và khủng hoảng ngân hàng, diễn ra từ những bong bóng rất xa xưa đến các biến động hiện đại. Trọng tâm của sách là mối liên hệ giữa một thay đổi lớn trong nền kinh tế, kỳ vọng lợi nhuận, tín dụng dễ dãi, hành vi bắt chước và sự đảo chiều đột ngột của niềm tin. Bằng cách đối chiếu nhiều giai đoạn lịch sử, tác giả lập luận rằng khủng hoảng không đơn thuần do vài cá nhân tham lam hay vài sai lầm riêng lẻ. Nó thường nảy sinh từ cách hệ thống tín dụng, thị trường và chính sách cùng khuếch đại rủi ro trong thời kỳ hưng phấn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuỗi chuyển dịch, đầu cơ và hoảng loạn tạo nên cấu trúc lặp lại của khủng hoảng. Đóng góp nổi bật nhất của cuốn sách là biến những biến cố tưởng như hỗn loạn thành một trình tự có thể phân tích. Quá trình thường bắt đầu bằng một chuyển dịch, tức một sự kiện làm thay đổi kỳ vọng về lợi nhuận. Đó có thể là đổi mới công nghệ, tự do hóa tài chính, kết thúc chiến tranh, thay đổi trong thương mại quốc tế hoặc một cơ hội đầu tư mới. Khi một nhóm nhà đầu tư thu được lợi nhuận sớm, sự chú ý của thị trường chuyển từ giá trị sử dụng hay thu nhập thực của tài sản sang kỳ vọng bán lại với giá cao hơn. Đầu cơ vì thế lan rộng. Tín dụng mở rộng làm lượng tiền có thể đặt cược lớn hơn và giá tăng lại được xem như bằng chứng rằng niềm tin ban đầu là đúng. Trong giai đoạn hưng phấn, người tham gia dễ coi nhẹ rủi ro vì các giao dịch thành công liên tiếp tạo cảm giác thị trường đã bước vào một kỷ nguyên mới. Điểm đảo chiều thường xuất hiện khi giá không còn tăng đủ để duy trì các vị thế vay nợ. Sau đó là căng thẳng, bán tháo và hoảng loạn khi nhu cầu giữ tiền mặt thay thế nhu cầu nắm giữ tài sản. Mô hình này không phải một lịch trình cơ học có thể dự báo chính xác ngày xảy ra khủng hoảng. Giá trị của nó nằm ở việc chỉ ra các mắt xích cần theo dõi, đặc biệt là kỳ vọng giá đòn bẩy và thanh khoản. Thứ hai, tín dụng mang tính thuận chu kỳ là động cơ khuếch đại từ bong bóng thành đổ vỡ. Sách nhấn mạnh rằng đầu cơ hiếm khi trở thành khủng hoảng toàn hệ thống nếu không được khuếch đại bởi tín dụng. Trong lúc nền kinh tế và giá tài sản đi lên, ngân hàng, tổ chức cho vay và người đi vay đều trở nên lạc quan hơn. Tài sản tăng giá làm giá trị tài sản thế chấp cao hơn, từ đó cho phép vay thêm. Khoản vay mới lại hỗ trợ mua thêm tài sản, khiến giá tiếp tục đi lên. Vòng phản hồi này tạo ra tính thuận chu kỳ, nghĩa là tín dụng dễ tiếp cận nhất, đúng vào lúc nhận thức về rủi ro thấp nhất. Điều đó không nhất thiết bắt nguồn từ hành vi phi lý của từng định chế. Các bên đều phản ứng trước lợi nhuận hiện tại, tài sản bảo đảm có vẻ tốt hơn và áp lực không muốn bỏ lỡ thị trường đang tăng. Tuy nhiên, khi giá tài sản giảm, cơ chế vận hành theo chiều ngược lại. Tài sản thế chấp suy yếu, yêu cầu ký quỹ hoặc trả nợ tăng lên, người vay buộc phải bán và người cho vay siết điều kiện. Việc co tín dụng làm giá giảm thêm, biến khó khăn của một nhóm thành căng thẳng rộng khắp. Vì vậy, cuốn sách không xem bong bóng chỉ là vấn đề định giá sai một loại tài sản. Nó đặt trọng tâm vào bảng cân đối kế toán, nợ ngắn hạn, khả năng đảo nợ và mức độ phụ thuộc của nền kinh tế vào nguồn vốn dễ thay đổi. Thứ ba, tâm lý đám đông biến thông tin không chắc chắn thành sự tự tin tập thể rồi thành tháo chạy. Một chiều cạnh quan trọng trong phân tích của Kindleberger và Aliber là hành vi xã hội của thị trường. Nhà đầu tư không ra quyết định trong chân không, nhất là khi giá trị tương lai của một tài sản khó xác định. Họ quan sát lợi nhuận của người khác, nghe các câu chuyện về công nghệ mới, thị trường mới hay cơ hội hiếm có, rồi dùng diễn biến giá tăng để xác nhận nhận định của mình. Hành vi bắt chước có thể hợp lý ở cấp độ cá nhân bởi dường như người khác đang có thông tin tốt hơn. Nhưng ở cấp độ tập thể, nó khiến thị trường tập trung vào cùng một hướng và làm suy yếu sự hoài nghi cần thiết. Sách cũng cho thấy ngôn ngữ của thời kỳ bùng nổ thường có vai trò đáng kể. Những lời giải thích cho rằng quy luật cũ đã lỗi thời, giúp hợp thức hóa mức giá ngày càng khó bảo vệ bằng dòng tiền hay thu nhập. Khi niềm tin bắt đầu lung lay, chính sự phụ thuộc vào tín hiệu từ người khác lại tạo ra hiệu ứng ngược. Không ai muốn là người cuối cùng giữ tài sản đang mất tính thanh khoản, nên bán tháo có thể diễn ra dù thông tin nền tảng chưa thay đổi tương ứng. Phân tích này giúp tránh hai cách giải thích đơn giản. Một là đổ lỗi toàn bộ cho lòng tham, hai là cho rằng thị trường luôn tự điều chỉnh trơn tru. Khủng hoảng là kết quả của niềm tin tập thể đổi chiều trong một hệ thống đã tích lũy nợ và rủi ro. Thứ tư, các vụ việc lịch sử cho thấy hình thức thay đổi, nhưng quan hệ giữa giá tài sản và nợ vẫn bền vững. Cuốn sách sử dụng lịch sử so sánh để kiểm tra lập luận của mình, thay vì dựa vào một cuộc khủng hoảng duy nhất. Những trường hợp như cơn sốt hoa tulip, bong bóng South Sea, đại suy thoái, bong bóng tài sản Nhật Bản và khủng hoảng tài chính toàn cầu cho thấy bối cảnh pháp lý, công cụ tài chính và địa lý có thể khác xa nhau. Có thời kỳ đầu cơ tập trung vào cổ phiếu, có thời kỳ vào đất đai, hàng hóa, bất động sản hoặc các chứng khoán phức tạp. Tuy vậy, sách tìm thấy những liên hệ lặp lại giữa câu chuyện lợi nhuận mới, dòng vốn dồi dào, giá tài sản leo thang và sự mong manh của hệ thống vay nợ. Cách dùng lịch sử này không nhằm nói rằng mọi biến cố đều giống hệt nhau. Mỗi khủng hoảng có tác nhân riêng, cấu trúc thể chế riêng và hậu quả riêng. Chẳng hạn, một nền kinh tế có thể chịu ảnh hưởng mạnh từ dòng vốn quốc tế và tỷ giá, trong khi nền kinh tế khác bị chi phối bởi ngân hàng nội địa hoặc thị trường nhà ở. Điều quan trọng là lịch sử làm lộ ra các phép so sánh mà người đương thời thường bỏ qua khi đang bị cuốn vào sự hưng phấn. Nó cũng cảnh báo rằng đổi mới tài chính không xóa bỏ rủi ro, mà đôi khi chỉ thay đổi nơi rủi ro được ghi nhận và người cuối cùng phải gánh chịu nó. Cuối cùng, vai trò của ngân hàng trung ương và người cho vay cuối cùng trong việc chặn đà hoảng loạn, bên cạnh việc mô tả nguồn gốc của bong bóng. Cuốn sách đặc biệt quan tâm đến giai đoạn hoảng loạn và câu hỏi ai có thể ngăn sự thiếu thanh khoản biến thành đổ vỡ toàn diện. Trong truyền thống Kindleberger, một hệ thống tài chính cần có người cho vay cuối cùng đủ đáng tin cậy để cung cấp thanh khoản khi các chủ thể cùng lúc muốn chuyển tài sản thành tiền mặt. Mục đích không phải là bảo vệ mọi khoản đầu tư thua lỗ hay duy trì mọi mức giá phi thực tế. Mục đích là ngăn sự sợ hãi làm tê liệt cơ chế thanh toán, tín dụng và hoạt động kinh tế thiết yếu. Sự phân biệt này rất quan trọng. Nếu nhà chức trách hỗ trợ quá muộn, các vụ bán tháo cưỡng bức và vỡ nợ dây chuyền có thể lan nhanh. Nếu hỗ trợ theo cách khiến thị trường tin rằng mọi rủi ro sẽ được cứu trợ, hành vi chấp nhận rủi ro trong giai đoạn bùng nổ lại có thể tăng lên. Cuốn sách vì vậy không đưa ra một công thức đơn giản cho can thiệp. Nó đặt vấn đề trong bối cảnh quốc tế, nơi khủng hoảng có thể liên quan đến dòng vốn xuyên biên giới, dự trữ ngoại tệ và sự phối hợp không đầy đủ giữa các quốc gia. Điểm cốt lõi là ổn định tài chính, đòi hỏi cả năng lực ứng phó khi khủng hoảng nổ ra lẫn các quy tắc thận trọng trước đó. Nhằm hạn chế mức nợ và đòn bẩy dễ biến một cú giảm giá thành cơn hoảng loạn, kết luận Manias, Panics and Crash phù hợp với sinh viên kinh tế và tài chính. Nhà đầu tư muốn hiểu rủi ro hệ thống, người làm ngân hàng, cũng như độc giả quan tâm đến lịch sử của các biến động kinh tế lớn. Người đọc không cần xem, đây là sách hướng dẫn chọn cổ phiếu hay dự báo thời điểm thị trường đảo chiều. Lợi ích thực tế hơn là có một bộ khung để đặt những câu hỏi đúng, như giá tài sản đang được nâng đỡ bởi dòng tiền hay bởi kỳ vọng bán lại, tín dụng đang mở rộng theo cách nào, mức đòn bẩy nằm ở đâu và điều gì có thể làm thanh khoản biến mất. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc nhận ra vì sao những tuyên bố về một thời đại mới thường cần được xem xét thận trọng hơn trong lúc thị trường đang hưng phấn nhất. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách về khủng hoảng là phạm vi lịch sử rộng đi cùng một khung giải thích nhất quán. Thay vì chỉ kể một vụ sụp đổ hoặc chỉ xây dựng mô hình trừu tượng, Kindleberger và Aliber nối các giai đoạn đầu cơ, cơ chế tín dụng, tâm lý tập thể và phản ứng chính sách thành một bức tranh chung. Lối viết có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn ở những phần bàn về tiền tệ và hệ thống ngân hàng quốc tế. Nhưng chính độ sâu lịch sử đó làm cuốn sách giữ được giá trị lâu dài. Nó không hứa loại bỏ khủng hoảng, mà trang bị cách nhận diện sự mong manh trước khi nó trở nên hiển nhiên. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Z. Aliber, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!